chuyên mục Luật lệ quanh ta mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Nhu cầu của người Việt Nam muốn định cư tại các quốc gia đã phát triển nói chung và Úc nói riêng đã tăng mạnh trong vài năm gần đây. Tuy nhiên, nhiều người vẫn hay bị lẫn lộn về việc là ai có thể tư vấn định cư, cụ thể là những người nào có thẩm quyền tư vấn luật di trú Úc. Sự khác biệt giữa đại diện di trú và luật sư là gì? Và làm thế nào để có thể tìm và chọn đại diện di trú hay luật sư phù hợp để tránh bị lừa đảo? Đại diện di trú Tạ Quang Huy từ Viện Di trú Úc, Melbourne sẽ thông tin thêm về vấn đề này trong chương trình Luật lệ quanh ta tối nay. Xin chào anh Quang Huy. Gần đây nhất, có thêm một đại diện di trú người Việt tại New South Wales bị tước giấy phép hành nghề 5 năm. Kim Anh nhớ là trước đó là năm 2018 cũng có một vụ và năm 2017 cũng có một vụ như thế. Thì anh Huy có thể cho biết là lý do tại sao mà các đại diện di trú bị tước giấy phép hành nghề hay không ạ? À?
Dạ vâng, xin chào chị Kim Anh và xin chào khán giả của đài SBS. Hiện luật hiện hành và cũng đã có rất là lâu nay rồi thì là bất cứ một người nào mà muốn tư vấn di trú hoặc là hỗ trợ di trú là phải đều có đăng ký với cả sở đăng ký đại diện di trú, đó là cơ quan MARA. Là cơ quan MARA thì lại là trực thuộc của bên bộ di trú, thì là họ quản lý những người nào đang hành nghề theo cái dạng mà gọi là đại diện di trú này. Thì một khi mà mình hành nghề theo một cái tư cách pháp nhân gọi là đại diện di trú thì mình phải có tuân theo tất cả những các cái điều lệ của luật di trú đưa ra. Nếu mà trong trường hợp mà mình vi phạm mà nó mang tính nghiêm trọng quá thì bên cơ quan MARA là họ sẽ đưa ra những các cái quyết định mang tính kỷ luật, và cái quyền hạn của MARA là cũng có thể là hoặc là trừng phạt, ví dụ như là treo bằng, hoặc là những người vi phạm đó là phải học thêm một cái số nghiệp vụ khác.
Thì lâu nay á, người ta hay nhắc đến là đại diện di trú rồi lại luật sư di trú, thì anh Quang Huy có thể cho biết là cái sự khác nhau giữa cái người làm đại diện di trú và một người là làm luật sư di trú không ạ?
Đó bằng đại diện di trú là những người mà họ có đủ trình độ hoặc là họ có học vấn thông qua những các cái trường đại học và họ chuyên sâu về cái lĩnh vực di trú, rồi sau khi mà họ hoàn thành những các khóa học đó, họ đăng ký với cả sở đăng ký đại diện di trú là để trở thành một người đại diện di trú. Còn luật sư di trú là những người họ đã qua trường lớp đào tạo của trường đại học luật và họ đã được luật viện của địa phương công nhận họ là luật sư. Và sau đó họ phải đăng ký với cả bên cơ quan MARA thì lại họ được cấp thêm một cái bằng để tư vấn hoặc là hỗ trợ về di trú. Thì trước giờ đấy là người Việt Nam mình hay có cái sự nhầm lẫn là những người mà làm trong cái lĩnh vực tư vấn di trú này là luật sư, nhưng mà không hẳn phải. Có những người họ đã có bằng luật sư rồi, đó là họ làm thêm cái lĩnh vực di trú. Còn nhiều người đấy thì họ chỉ có làm về di trú và di trú mà thôi.
Những cái người mà họ làm luật sư, nếu như mà họ muốn tư vấn thêm về di trú thì họ có cần phải theo một cái khóa nào khác để tìm hiểu về cái lĩnh vực di trú đó không anh?
Luật hiện hành á, thì sau khi mà mình tốt nghiệp luật và mình đã được công nhận là một luật sư rồi thì cái giấy phép của mình là cái loại là giấy phép mà không có bị giới hạn gì, thì những người luật sư đó không cần phải học thêm cái khóa học gì cả. Họ có thể là họ tự động họ đăng ký với cả bên cơ quan MARA. Thì bên cơ quan MARA là cũng sẽ phải xem được giấy phép hành nghề của họ là có phải là luật sư được luật viện công nhận hay không. Rồi sau đó là họ đăng ký, là phải bắt buộc là phải đăng ký nha. Kể cả họ không học nhưng họ vẫn phải đăng ký.
Bất cứ luật sư nào cũng có thể tư vấn và hỗ trợ về di trú hả anh Huy?
Chỉ có trong trường hợp họ đã có đăng ký với cả cơ quan MARA thì họ mới được tư vấn và hỗ trợ cho di trú. Và nếu họ không có đăng ký với cả cơ quan MARA đó thì là họ không được tư vấn về di trú.
Nếu như vậy thì nó có xảy ra những cái trường hợp mà thí dụ như cái người luật sư đó nhiều lúc họ không có am hiểu nhiều về cái luật di trú, nhưng mà họ có bằng luật sư và họ cũng có đăng ký với cơ quan MARA, nhưng mà họ không có đủ cái kiến thức để tư vấn về di trú thì sao anh Huy?
Dạ đúng rồi chị, thì luật hiện hành thì họ vẫn cho những người luật sư đó hỗ trợ cho những các cái hồ sơ mà liên quan ở bên tòa án liên bang chẳng hạn. Thì khi mà mình những người luật sư đó là họ có thể là họ làm những các cái công việc ở trong tòa án liên bang, thì đó nó gọi là legal advice, thì nó mang tính chất về vấn đề pháp lý hơn. Nhưng mà để mà hỗ trợ cho những các cái giai đoạn ví dụ như là mình nộp hồ sơ với cả bên bộ di trú này, hoặc là mình đại diện cho một ai đó ở bên tòa phúc thẩm là gọi là tòa AAC ấy, thì họ bắt buộc là họ phải có đăng ký với cả MARA. Đây là cái sự lựa chọn của những người tiêu dùng, và những người tiêu dùng nên hiểu biết được cái sự khác biệt của những người nào họ có lĩnh vực làm về di trú, liệu những người đó họ có đáp ứng được cái nhu cầu của những người tiêu dùng đó hay không, hoặc là họ chỉ cần một cái người luật sư nào đó đi ra tòa liên bang để đại diện cho họ và để cãi ở trên tòa cho họ. Đó là hai cái việc nó khác nhau hoàn toàn chị ạ.
Cái người mà đại diện về di trú thường là họ sẽ tư vấn cho khách hàng và giúp đỡ hỗ trợ khách hàng nhiều ở cái khâu gọi là chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ, giải quyết những cái hồ sơ khó, tòa phúc thẩm dẹp. Còn luật sư thì thường là họ sẽ có liên quan đến những yếu tố là legal nữa đúng không anh? Và liên quan đến tòa án.
Dạ vâng.
Yeah.
Thì khi mà mình nói tới tòa án ở đây thì mình sẽ phải là phân biệt rõ ràng hai cái tòa án.
Yeah.
Tòa phúc thẩm hành chính là tòa AAC và tòa liên bang. Thì nếu mà là luật sư mà không có đăng ký với cả MARA, họ không cần nhất thiết phải đăng ký với cả MARA để họ làm việc với cả những các hồ sơ ở trên tòa liên bang. Nhưng mà nếu mà họ mà muốn tư vấn cho những người thân chủ khách hàng tại cấp bộ di trú hoặc là tòa phúc thẩm thì họ bắt buộc là phải có đăng ký với cả MARA.
Kim Anh nghe nói là vào ngày 15 tháng 6 thì luật đại diện di trú cũng đã bãi bỏ cái yêu cầu là luật sư hành nghề luật trong lĩnh vực di trú phải đăng ký với sở đăng ký đại diện di trú là OMARA. Mà hồi nãy thì anh Huy có nói là cái người luật sư mà họ muốn làm về cái lĩnh vực di trú thì họ cần phải đăng ký với MARA.
Chính xác, thì cái mà tháng 6 vừa rồi đó là là họ đã trình, và cái điều luật này đó là sẽ có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 3 của năm 2021. Thì vậy cũng có nghĩa rằng là kể từ ngày 22 tháng 3 của năm 2021, bất cứ luật sư nào, có nghĩa là chỉ có là những người luật sư mà có giấy phép hành nghề gọi là full practicing certificate, mà không phải là luật sư mà là mới ra nghề, thì là phải là luật sư mà có cái giấy phép mà gọi là không có giới hạn đó, thì những người đó là có thể tư vấn di trú và không cần phải đăng ký với cả cơ quan MARA nữa.
Tại sao lại có cái quy định này vậy anh?
Cái quy định này thật ra mà nói thì ở bên bên hội bên luật viện, đặc biệt là Law Council of Australia, là họ đã kiến nghị cái việc này cũng khoảng chạy mấy năm gần đây rồi, thì cái lần vừa rồi là họ đã thông qua. Thì bên luật viện thì họ cho rằng là có nhiều người làm trong cái lĩnh vực mà đại diện di trú này chưa chắc đã biết nhiều bằng luật sư. Thì tại sao luật sư của chúng tôi lại là vừa dưới sự quản lý của luật viện và đồng thời lại dưới sự quản lý của OMARA? Thì họ đã phản đối cái việc này và họ đã kiến nghị lên, và cái điều luật đó là đã được thông qua. Thì họ cho rằng những người luật sư nào họ cũng bản thân họ là cũng rất là am hiểu về luật pháp, thì tại sao lại phải dưới cái sự quản lý của bên hai bộ phận, thì nó không có make sense. Và cái việc này thì là cũng mình nghĩ rằng là kể từ ngày 22 tháng 3 của năm 2021 cũng sẽ có khá nhiều luật sư sẽ chuyển hướng qua cái lĩnh vực mà tư vấn di trú này.
Luật sư thì đâu phải là luật sư nào họ cũng am hiểu tất cả cái thông tin cặn kẽ về luật di trú đâu, đúng không anh Mang Huy?
Đúng rồi chị, thì thường đó là không những luật sư họ có sự suy nghĩ như vậy, nhưng mà thậm chí nhiều người tiêu dùng đấy, họ cũng luôn luôn họ nghĩ rằng là phải là luật sư thì mới am hiểu hết tất cả cái hệ thống của di trú. Nhưng mà trên thực tế Huy có gặp và Huy có quen rất nhiều luật sư, nhưng mà khi mà nói tới cái lĩnh vực di trú này, nhìn thì nó dễ, nhưng mà mọi người phải hiểu rằng là luật di trú là một cái thể loại luật mà thay đổi, mà chính sách mà có thể nói là thay đổi hàng ngày. Thì nếu mà mình mà muốn giỏi, muốn chuyên vào trong cái lĩnh vực này là mình phải thường xuyên mà mình cập nhật, nó không phải như là những các bộ luật khác mà cái lý thuyết nó còn ở đó. Nhưng mà đây là luật di trú là liên quan đến cái việc mà con người đúng không, thì là cái bộ luật di trú là nó thường xuyên nó được thay đổi để làm sao mà cho nó phù hợp với cả cái xã hội hiện tại của chúng ta. Thì cho nên là cái việc mà hỗ trợ về di trú, và đặc biệt là những các cái mà thể loại visa, thì mình phải đọc thường xuyên. Còn nếu mà mình bị chậm nhịp hoặc là lỡ nhịp thì mình sẽ không có một cái kiến thức gọi là cập nhật mà để hướng dẫn hoặc là để tư vấn cho một khách cho khách một cái cách mà nó toàn vẹn, nó trọn vẹn hơn. Và thường xuyên là có những các cái sự hiểu lầm, sai lầm, thì những người tiêu dùng chính là những người bị thiệt thòi nhất.
Như vậy thì có một cái câu hỏi đặt ra ở đây, có phải là luật sư thì giỏi hơn đại diện di trú không vậy anh Quang Huy?
Thì chị Kim Anh biết là luật sư thì có rất nhiều loại đúng không? Nhưng mà nếu mà một luật sư mà họ chuyên sâu vào di trú, họ nghiên cứu về di trú thì bản thân là cá nhân họ chứ không phải là cứ là luật sư là sẽ am hiểu hết về di trú. Đó. Thì một mặt khác thì bản thân Huy cũng là người của trong viện di trú thì là có rất nhiều người họ không phải là luật sư đâu, nhưng mà nếu mà nói về di trú đó, nói về điều khoản 48, nói điều khoản 351, nói điều khoản 417, nói là để trình các hồ sơ lên duyệt yêu cầu bộ trưởng can thiệp, nhiều luật sư chưa chắc biết cái điều này. Và cái này là mình phải làm nhiều và nhiều thì mình mới có kinh nghiệm được. Chứ còn nếu mà để nhiều luật sư thì họ phát biểu họ nói rằng là những người mà học để trở thành đại diện di trú này họ chỉ có học là 1 năm hoặc 2 năm không thôi, nhưng mà chúng tôi là đại học luật thì chúng tôi là học 4 5 năm rồi, cho nó là phải tập sự tùm lum nữa. Nhưng mà các bạn không có hiểu rằng là khi mà một người học về để trở thành đại diện di trú cả 1 năm đến 2 năm đó là họ chỉ có học về di trú mà thôi đó. Thế còn những người mà học mà trong trong cái khóa mà đại học luật đó, một cái môn mà mình cảm thấy là nó có thể là liên quan tới di trú nhất đó là cái môn là luật hành chính. Thì nhưng mà cái luật hành chính thì nó lại không có dạy về cái thể loại visa, các cái đường đi nước bước của cái thể loại visa, mà thay vào đó thì họ dạy là mình xử lý những các hồ sơ ở trên tòa nó như thế nào. Nhưng mà họ nói họ không bao giờ họ nói là visa 820, visa 801, visa 309, visa 300 điều khoản 48 đâu, họ không bao giờ họ đề cập tới. Đây đây là cái sự khác biệt đáng kể.
Có nhất thiết là những cái khách hàng mà khi họ nộp cái hồ sơ về di trú của mình á, họ có cần phải đến luật sư hay là đại diện di trú để hỗ trợ cho mình không vậy anh Huy?
Thì theo luật đó thì không có bất cứ một cái điều khoản nào mà bắt buộc một người tiêu dùng phải cần sử dụng đến dịch vụ của luật sư hay là đại diện di trú. Nếu mà họ cảm thấy là họ đủ tự tin, họ đủ kiến thức thì ai cũng có thể tự làm đó. Nhưng mà nếu mà trong khi mà một cái trường hợp mà nó mang tính chất rất là phức tạp thì theo Huy là nên đi tìm những người đại diện di trú, và luật hiện hành là cũng bắt buộc là phải những người nào có đăng ký với cả bên Mara bắt buộc thì mới được tư vấn di trú.
Nhưng mà trong cái trường hợp đó bây giờ thì khách hàng làm sao để có thể biết được là mình nên chọn đại diện di trú hay là nên chọn luật sư di trú ạ?
Dạ vâng, thì bây giờ ví dụ một giả thiết đi, nếu mà một người tiêu dùng mà họ có một cái thắc mắc hoặc là họ đang có một cái vụ liên quan đến là đơn giản nhất đi là về student visa đi, visa du học ha. Nếu mà một em nào đó mà có một cái visa du học đang ở nước Úc và thời điểm vừa qua là mới nhận được một cái lá thư từ bên bộ di trú nói rằng là ok, căn cứ theo cái điều khoản 116 của luật di trú, tôi bây giờ là tôi hủy cái visa của bạn, là bởi vì là bạn không có đáp ứng được cái điều kiện 8202, có nghĩa là mình không có đáp ứng được những các cái điều kiện là như là phải đến trường đi học này, hoặc là không có đạt cái tiêu chuẩn về cái khóa học. Thì với những người như vậy thì họ nên tìm những người chuyên môn tháo gỡ về cái lĩnh vực mà hủy visa. Thì những người đó mà bởi vì họ đã có chuyên rồi đó, bởi vì họ đã có chuyên rồi đó thì á là chắc hẳn họ sẽ đáp ứng được cho cái nhu cầu của mình nhiều hơn đó. Chứ còn tất nhiên người đó cũng có thể là đi tìm một luật sư có đăng ký Mara. Thì nếu mà cái sự lựa chọn của một luật sư đó mà họ chuyên hơn, họ giỏi hơn thì tất nhiên thì cứ đi gặp luật sư, và các bạn phải khẳng định là cái người luật sư đó là có đăng ký với cả bên Mara thì mới được tư vấn.
Vậy thì anh Tạ Quang Huy có thể cho biết là khách hàng cần phải lưu ý những cái điểm gì để chọn được
Dạ
một
vâng.
cái đại diện di trú hay là luật sư di trú phù hợp để tránh cái trường hợp mà mình bị lừa đảo?
Dạ vâng, thì cái mà cách mà để mà mình kiểm tra dễ nhất thì Huy sẽ hướng dẫn cho bạn là khán giả của SBS là thế này. Thì mình nên, điều đầu tiên mình phải nên hỏi là cái người đại diện di trú mà sắp tới hỗ trợ cho các bạn ấy, hỏi họ là cái số Mara của họ là số bao nhiêu. Thì cái cách mà mình để mình tìm xem là cái người đó họ có kinh nghiệm hoặc là họ đã hành nghề được bao nhiêu lâu đó thì là nó thể hiện bằng hai cái con số đầu tiên của Mara. Thì ví dụ một người có số Mara là 20 chẳng hạn thì điều đó có nghĩa rằng là họ được cấp số hành nghề của Mara vào năm 2020. Một người khác chẳng hạn, số Mara của tôi là 923 vân 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 gì đó, thì có nghĩa là cái người đó họ đã được cấp cái số Mara từ năm 1992. Một cái giả thuyết khác, một người khác mà được cấp cái số Mara vào năm và 08 chẳng hạn, thì điều đó có nghĩa là từ năm 2008 người này đã có giấy phép hành nghề liên quan đến cái việc mà hỗ trợ và tư vấn về di trú. Thì khi mà mình có rồi đó thì mình biết được cái số Mara của họ, thì mình có thể là mình truy cập vào cái trang của Mara, mình đánh cái con số đó vào để xem là cái con số đó nó là giả hay là thật. Nào Huy cũng đã từng nhìn thấy con số mà được đưa cho khách, nhưng mà cái con số đó đấy là con số rộng. Thì mình có thể là mình truy cập vào cái trang của Mara thì mình sẽ biết được rằng là cái người này số Mara của họ là bao nhiêu, hình ảnh của họ có thể có nhé. Thứ ba nữa là họ sẽ cho cái địa chỉ và cái số email và thông tin liên lạc, thì nó nằm hết ở trên cái hệ thống của Mara đó. Nếu một người nào nói rằng là tôi có thể hỗ trợ cho bạn về lĩnh vực di trú, làm hồ sơ với cả bên bộ di trú hoặc là bên tòa phúc thẩm, mà nói rằng là tôi làm luật sư, mà cái người luật sư đó không có số Mara, thì cái người luật sư đó không có đủ tư cách để tư vấn, là bởi vì luật hiện hành không cho phép. Còn một cái cách nữa là khi mà các bạn phải nhớ điều rằng là luật sư không có phải là, nếu mà không có cái tư cách trong nhân không, thì có nghĩa rằng là họ không có đủ tư cách để họ tư vấn cho mình. Thì tất nhiên luật sư là rất là giỏi, tại vì họ qua những các cái khóa đào tạo trường lớp, nhưng mà nếu mà muốn tư vấn về luật di trú thì bắt buộc là phải có cái số Mara đó. Thì ngoại trừ là sau khi mà 22/3 của năm 2021 thì mình sẽ hiểu được rằng là sau cái ngày đó là những người luật sư đó họ không nhất thiết là phải có đăng ký với cả bên cơ quan Mara, thì họ có thể là họ hỗ trợ cho mình.
Nhưng mà trong cái trường hợp mà như anh vừa mới đề cập là đối đại diện di trú thì là mình cảm thấy là ok, dễ dàng rồi, mình có thể lên trên trang Mara để mình kiểm tra cái mã số. Nhưng mà đối với những người mà luật sư hành nghề di trú chẳng hạn, thì như anh nói là theo cái luật mới thì từ ngày 22/3 năm sau, năm 2021, họ không cần phải đăng ký với Mara nữa, thì làm sao mà mình có thể kiểm tra được là cái khả năng hành nghề của họ hả anh?
Dạ vâng, thì tới cái thời điểm đó đó thì điều đầu tiên mình sẽ phải xem được rằng là thứ nhất là cái người đó có phải là luật sư hay không. Mình phải xem được rằng là cái người luật sư thì tùy theo mỗi bang, ví dụ như ở dưới bang Victoria thì họ có một cái bộ phận gọi là luật viện của Victorian Legal Services tốt chẳng hạn, thì mình có thể là mình đánh cái tên của cái người luật sư đó để xem họ có giấy phép hành nghề hay không. Thì nếu mà họ có giấy phép hành nghề thì điều đó cũng có nghĩa rằng là họ không nhất thiết là phải có đăng ký với cả bên Mara, và họ có thể họ tư vấn. Còn những người tiêu dùng mà họ có cảm thấy rằng là cái người đó có đáp ứng được cho cái nhu cầu của họ hay không, thì cái đó là cái tùy lựa chọn của mỗi cá nhân. Thì cho nên là mình rất là khó mà để kiểm tra hoặc là để biết rằng là cái người luật sư đó đã làm trong cái ngành tư vấn di trú hoặc hỗ trợ di trú này được bao nhiêu lâu. Thì sau ngày 22/3 thì cái đó là cái mà cái phần mà người tiêu dùng sẽ không có biết được rằng là cái người đó làm trong cái lĩnh vực di trú là được bao nhiêu lâu.
Vậy thì cũng khó vậy anh nhỉ?
Dạ, thì đây cũng là một trong những các cái mà dự án của Thứ trưởng Di trú, ông Jason Wood. Ông cũng đã sửa đổi, và cũng là sắp tới là cũng sẽ có một cái bộ phận mà chuyên ban, hoặc đây là một cái ban mà chuyên cố vấn cho bên Thứ trưởng Di trú để làm sao mà có thể là cải tổ lại cái hệ thống di trú này. Thì ông ấy cũng có cái sự mong muốn rằng là những người mà trong cái ngành tư vấn di trú nó phải là đạt cái tiêu chuẩn của quốc tế. Thì hiện tại là bên phòng thứ trưởng là cũng đã và đang kêu gọi 18 người, có nghĩa là họ sẽ chọn ra 18 người là để đại diện cho cái ban cố vấn này để làm sao mà đưa ra những các cái lời khuyên, recommendation để làm sao mà bộ di trú cũng giống như là thứ trưởng có thể là áp dụng để làm sao mà cái hệ thống di trú của chúng ta làm tư vấn nó sẽ tốt hơn so với cả các quốc gia khác trên thế giới. Thì tất nhiên trong cái khoảng thời gian vừa qua thì có rất nhiều những các cái trường hợp lừa đảo, thì người Việt Nam chúng ta nên xem lại những các cái thành phần lừa đảo đó, chứ không có phải là để tấn công những người nào đã và đang có cái số đăng ký Mara.
Anh Huy có đề cập đến cái 18 người sẽ được chọn lựa vào cái ban cố vấn đó, thì 18 người này thường là họ sẽ là những người ở trong cái lĩnh vực nào và cái tiêu chí lựa chọn như nào, anh có biết không ạ?
Có chị ạ. Bản thân Huy cũng là một trong những người mà đã xin vào trong cái ban cố vấn này. Thì là cái ngày 4/9 cách đây có vài ngày thôi, đó là cũng là cái ngày mà ngày cuối cùng ở bên phòng thứ trưởng nhận. Thì ở trong đó là Huy có thấy được là một số tổ chức có rất nhiều kinh nghiệm, ví dụ như là viện di trú chẳng hạn, thì viện di trú là đã hoạt động từ năm 1992, liên đoàn di trú nữa, cộng thêm có những các cái tổ chức mà phi chính phủ, những các tổ chức mà bên hỗ trợ pháp lý miễn phí, và có rất nhiều những các cái thành phần mà gọi là thâm niên đó chị, trong cái lĩnh vực này. Thì cũng chỉ là Huy, bản thân Huy là Huy cũng đã đảm nhận một cái vai trò rất lâu nay rồi, là để làm sao mà đi tìm, đi truy tìm những thành phần mà không có giấy phép hành nghề di trú mà lại lừa đảo, đặc biệt là người Việt Nam mình nữa. Huy đã phá khá nhiều các vụ án mà liên quan đến, ví dụ như là nhiều đường dây mà họ làm những các cái hồ sơ mà xin theo kiểu tị nạn nè. Nhiều cái đường dây mà năm ngoái là Huy mới phá, đó là cái đường dây mà visa 491 nè. Nhiều trường hợp ở phía mạng trên Sydney là họ không có giấy phép hành nghề này. Cũng có một số trường hợp là họ mượn giấy phép của một người khác à, và cộng thêm nữa là họ cũng nhái một cái giấy phép của một người khác để họ làm nghề. Thì những người mà họ có nhu cầu về di trú đấy chị Kim Anh, là những người dân là họ rất là tuyệt vọng. Ví dụ những người mà ở lậu chẳng hạn, thì họ chính là những người nạn nhân mà không dám lên tiếng sau khi bị lừa, là bởi vì đó là họ cũng đang ở một cái thế mà rất là yếu. Thì bây giờ đó là một người đang ở lậu và một người nào đó, ê, tôi có đường dây, tôi có quen ông này bà kia làm việc ở trong bộ di trú một cấp rất là cao, thì tôi có thể là tôi làm để lấy visa cho anh chị 50-60 ngàn và thậm chí 100-150 ngàn đô. Thì những người đó họ đã chết rồi, bây giờ có người quặng cho họ cái sao, họ sẽ tìm đủ mọi cách để họ sẽ vín vào cái phao đó. Nhưng mà khi mà họ bị lừa rồi đó là nó quá muộn và họ không có dám lên tiếng. Thì đó là chính phủ làm tập trung là để đánh bại những các cái thành phần mà không có giấy phép hành nghề đó.
Tức là hiện giờ họ đã lập ra cái ban đó, hay là họ có công bố là đến khi nào thì sẽ ra cái danh sách chính thức của 18 người đó không anh?
Thì cái ngày 4/9/2020 vừa qua đó, thì là đó là cái ngày gọi là cái ngày cuối cùng mà để bên phòng thứ trưởng nhận những cái đơn. Thì theo tôi biết là có khoảng chừng hơn 60 đơn vị là đã đưa đơn vào trong đó để làm sao mà, còn cái việc mà sàng lọc lựa chọn như thế nào, cái ngày thì hiện tại là Huy đang chờ đợi. Huy cũng chưa có cái kết quả nào hết cả. Hiện tại người Việt Nam đang sinh sống ở nước Úc là rất là nhiều, và cái nhu cầu di trú định cư này nó càng ngày nó càng gia tăng. Kể cả mà Huy không có được chọn vào trong ban cố vấn này, nhưng Huy vẫn tiếp tục Huy làm việc cho cộng đồng Việt Nam. Nếu mà các bạn đang nghe cái phần chương trình này mà có biết những người nạn nhân nào mà không dám lên tiếng, thì đừng có ngại liên lạc cho tạm Huy, tại vì Huy đã và đang làm việc với cả một bộ phận cấp cao ở trên Canberra và liên quan đến các cái việc mà để truy tìm những các cái thành phần, đây là gọi là thành phần tội phạm nha, đây là tội phạm là có tổ chức, và để lừa những người Việt Nam mình, thì là cái việc đó là Huy không bao giờ Huy chấp nhận cả.
Cảm ơn anh Tạ Quang Huy rất nhiều đã dành thời gian để tham gia chương trình hôm nay ạ.